Một ngày một đêm mà vô chùa tu á, không bằng tu tại nhà mà nghe bà xã bà chửi mình mà mình nhịn được. Vì mình nhịn được như vậy, cũng như tôi bây giờ làm thượng tọa và pháp tọa, tôi chọc bạn Liên nó đâu có chửi tôi đâu. Nhưng mà ở nhà nếu mà nó có bạn đời đó là coi như là nó ăn thua đủ rồi, phải không? Như vậy đó, nhờ có cái người bạn đời họ test mình coi mình có pass không, phải không? Như vậy mình tu mà không có intention thì làm gì mà được pass khỏi cực lạc. Thành ra khi mà bà xã mà bà bắt đầu đề máy thì mình nói đây là một cái Bồ Tát đang test mình coi mình có pass không. Mà mình đang tu mà ông xã ông đang cằn nhằn mình, tức là cái người đó là Bồ Tát nghịch hạnh đang thị hiện để thử. Mà quý vị thử quán như vậy quý vị vui lắm, vui lắm chứ không có giận nữa. Vì Đức Phật Thích Ca nói nếu ta với ông Di Lặc Bồ Tát cùng tu một lần, nhưng mà nhờ ta có đề bà đạt đau mà ta thành Phật trước Di Lặc Bồ Tát, có phải không? Như vậy quý vị mà thành Phật là nhờ mấy có một cái hòn ni khó chịu à, thành ni mà ưa cào nhào, phải không? Chứ còn nếu mà hòn ni lúc nào mà cũng cưng như trứng hứng như hoa thì làm gì có quý vị ngồi ở đây để mà tu, phải không? Thiệt đó. Tại vì tôi thấy đa số đó, là tôi hỏi quý bà, những cái bà mà nửa đời chưa mỏ mấy bà nửa đời chưa mỏ, chứ không tôi không có kể là mấy bà sân khấu về khuya đó tức là sao mấy bà đó mà khỏi giờ vô chùa, dạ thưa thượng tọa con muốn đi tu quá. Hỏi tại sao đi tu? Nói là con đi tu mà ma quỷ nó phá con quá. Hỏi ma quỷ nào? Ở nhà có ma thì cho chú là nghiêm không? Chả đó thầy. con vô chùa con tu, nghĩa là cất ca cất chuẩn hy sinh là thức khuya dậy sớm để kiếm phước để cho con trai con nó nhờ đức mẹ, mà tu về cái thằng chả để nó sống chén, trời ơi cha con nó bày ra một cái sống chén, con phải vô con rửa cho đã đường. Hồi nãy con vô chùa con rửa mệt rồi, tưởng về nhà được nó hầu lại giờ đó là mình tưởng có phước, đã vô chùa hầu cho mấy cái bà tu bắt quan trai gần chết mà về còn hầu cả nữa. Rồi hầu cả xong là xuống tới cõi táo tràng ra, vô xuống dưới thấy một cái giỏ đồ dơ, con phải đi giặt xong rồi vô thấy cái hốc bụi nó cũng nhà nó dơ, rồi ta thấy cái gì nó cũng không, nghĩa là bày thầy con đi tu 3 ngày thì sạch sẽ đâu đó, giờ con về như là một cái chuồng heo. Hỏi thầy tu bao nhiêu mà ma quỷ nó phá con về sanh nó nổi lên đốt hết công đức rồi, có phải không? Thì tôi mới nói thế này. Thì ông chồng đó ổng mới nghe bà gọi bà tạo quán tôi qua điện thoại đó. Thì tôi là thầy tông lai chuyên môn là gỡ rối cơ lòng mà, phải không? Thì ổng mới nói bà bấm speaker lên để tôi nói tại sao bà cứ tố tôi không vậy. Thì cái ổng mới nói dạ thưa thượng tọa, con vợ con nó nói vậy chứ không có đúng đâu. Tôi hỏi sao đúng giờ ông có cái gì tâm sự, tôi giống như cảnh sát vậy là phải listen to way chứ không có quan quê, phải không? Tức là có cái độ văn tiện mà đánh nhau là tôi phải là tôi nghe bên A bên B. Thầy ơi con khổ lắm. Hỏi khổ cái gì? Hồi sáng này đó 4 giờ sáng con thấy vợ con nó thức khuya dậy sớm, thì con đang nằm ngủ trên này thì con mới nói với con trai con, tôi nói cha nó ngủ mà nghe cái mùi sầu màu xào màu nấu đồ ăn nó bay lên thơm, cái chắc má này bữa nay chủ nhật thứ bảy chắc nấu cho cha mình với cái món gì đặc biệt. Thì tôi liếc tôi thấy bà nấu gì đâu, nồi niêu xong chảo mà bay đây một cái cao ta tốt, thấy không? Thì trong bụng tôi là ngủ dắt nó đi ngủ nướng lên là 8 giờ sẽ dậy ăn. Tới hồi con 8 giờ con xuống thì con xuống cái cao thơ con bắt đầu con dở ra thì không thấy cái gì, thấy có tờ giấy, dở cái lòng bàn ra thì thấy có cái tờ giấy hòn ni em đi tu bắt quan trai, em nấu đồ cho thượng tọa thông lai, em nấu cho 50 bạn đạo em kiếm phước, anh ở nhà coi mấy gì gói nấu cho mấy cha con ăn đỡ. Hỏi thầy có điên không? Đồ ngon thì nó đem cho thượng tọa, còn nó bắt tôi ăn mì gói mà có điểm vậy là điểm sao tôi rửa chén ra được hả? À, trời ơi xử sao đây quý vị. Nó nói nấu cho thượng tọa ăn có phước, thì bạn nói nấu cho ông á thì có phước đâu, nấu cho thượng tọa thông lai là nghe ông giảng pháp nó có phước. Tôi mới nói nè nấu cho thông lai ăn á thì phước một, mà nấu cho cái ông thượng tọa thông hơi bằng đời của con á thì phước tới 10 lần. Tại sao thầy nói kỳ vậy thầy? Ổng đâu có thọ giới, thì theo cha này ngũ giới chưa thọ mà sao có phước được. Con nghe Con nghe thầy giảng là cho một người ác ăn, một ngàn người ác ăn không bằng cho một ngàn người thiện, cho một ngàn người thiện ăn không bằng cho một ngàn người giữ ngũ giới. Mà chả chưa nhỏ ngũ giới cho ta ăn uống, thầy cho bị gói đi. Cái tôi mới nói, tôi nghe một mà chưa có nghe hai. Mình nấu cho một cái người ác ăn á, tức là mình thương người thiện thì dễ, mà mình thương người ác là khó. Như vậy con nấu được cho quan gia trái chủ của con á, có phải là nãy con có gửi cái danh sách cầu siêu không? Hồi nãy tôi tâm thời hệ niệm có rồi, mà thầy cho đọc rõ, tôi nó đọc rõ rồi, có này nè, tôi bấm túi ra. Đây là danh sách tâm thời hệ niệm. Đây bà Nguyễn Thị Bê, Pháp danh Diệu An, xin cầu con nguyện tu hai ngày bác quan trai, hồi hướng công đức này cho quan gia trái chủ của con, cho nó được thoát khỏi mê đồ, siêu sanh tịnh độ, có không? Thì có, con cầu cho quan gia trái chủ con, có đâu cầu cho trả này đâu. Thì thằng trả này là cái gì? Bất quan gia, bất thành phu phụ. Thằng trả này là quan gia trái chủ của con đời trước, mà đời này con cứ cầu hoài, chính bây giờ nó đòi trả đi. Ủa, vậy trả là quan gia trái chủ của con hả? Còn ai vô đây nữa? Có phải không? Như vậy là từ nay mà có trả mà nó quậy hơn là con mẹ quậy đó, thì quý vị làm ơn quan gia thái chủ thôi. Tôi xin việc. Trời ơi, tôi bảo đảm chiều nay mà tôi làm cái danh sách thế nào cũng có. Nhưng mà nhớ nha, gửi quan gia trái chủ là ghi rõ danh tên tuổi của quan gia trái chủ, tôi cầu nó mới linh à. Có phải là ông bà mình có nói câu bất quan gia bất thành phu phụ không? Thì quan gia trái chủ tức là quan gia nghiệp chướng quan trái mà nó ở đây, nó cùng làm chủ nhà với mình. Đó, thầy nói vậy con nghe được hẳn vậy, nhưng mà cúng cho quan gia trái chủ làm sao mà có phước bằng mà cúng cho thầy? Chưa có nữa. Tại vì sao? Thầy Thông Lai có trả bill cho cô không? Dạ không. Thầy Thông Lai không có trả bill cho cô. Thầy Thông Lai có chở con cho cô đi học, con đi học? Dạ không. Thầy Thông Lai khi mà cô có bệnh là có chịu mà đóng siêu đăng không? Dạ không. Như vậy là cô cúng nấu cho thằng cha mà thích không hơi thì ăn thì cả sẽ có phước hơn chứ. Có phải không? Tại thầy Thông Lai đâu có trả bill cho quý vị đâu. Cái bạn nói thầy nói thiệt không? Tôi nói rất thiệt. Đó là những cái mà thầy Thông Lai gặp ở những cái pháp tù. Là coi như đối với thầy Thông Lai đó, thì tại sao quý vị nghe băng rất nhiều câu hỏi? Tại vì thầy Thông Lai rất là gần gũi Phật tử. Thầy Thông Lai không giảng ở những cõi cực lạc, mà thầy Thông Lai giảng ở những cõi quế độ ta bà nhiều. Mà khi nhận rõ quế độ rồi thì mình mới sợ cái quế độ này mà lên. Thầy nó có cái bà đó, bà vô nó, con bây giờ ngày sau bà cũng nói vậy thầy, con muốn tu. Bây giờ tu sao? Cô chồng con ngày hôm qua tôi giải quyết chưa xong. Dạ không được thầy, chả vậy chứ mà con mà xuống nước thì chả lên, thầy sao thì kỳ lắm. Đã mà chả mà mà con lưu một bước là chả tiến một bước, phải không? Thầy nó kỳ này tính sao? Ký giấy ly dị thầy. Ly dị để làm gì? Thầy nhận con làm sư cô đi, con hứa nghe đi cô dự lược thầy cho xuất gia đó. Bây giờ con nghe con tiếc con chọn cái nghề sai rồi. Vừa rồi quý vị nào ra đây đã nghe cái băng đi cô dự lượng chưa? Thầy đưa vô đưa lên băng, hỏi sao xa. Tại vì có cái đoạn đó thầy có giảng là cái nghề nào đó mà về già nó cũng mất giá, có cái nghề thầy chùa đi cô càng già càng có giá, hiểu không? Mà con nhớ hồi con còn trẻ đó, con hai mấy tuổi con học ở Gia Long, trời ơi con ra trường là anh thang trường về em theo bỏ về rồi. Là đi theo sau lưng mà chả chạy cái bếp ba mà chả là năn nỉ con leo lên. Mà bây giờ con thèm một tô bún bò ở ngoài kia cách có 30 phút, mà biểu chả chạy cho nó thôi xuống được mình gói ăn đi. Mà hồi đó con chỉ nói con thèm một cái mà thèm nem Thủ Đức, là chả xách cái bếp ba chả chạy từ Sài Gòn xuống Thủ Đức mà nửa tiếng sau chả đem về cái nem Thủ Đức cho con ăn rồi. Cái ông đó nói hồi đó bà đó bình hạt sương mai nói năng nhỏ nhẹ, còn bà bây giờ nhìn ra giống như là cái bao gạo đi vậy. Biểu tôi mua cho bà ăn cho bà mập thêm rồi bà. Nói thầy ơi, nó một ngày nó ăn 3 bữa rồi nó còn bắt con mua máy exercise của thầy. Mà con vợ con nó chướng khí lắm, con đi chùa đó mặc kinh nó hết rồi con biểu đậu đằng xa đi vô cái exercise nó không chịu, mà đi vô về nhà nó lại bắt con mua cái máy để đặt cái exercise, mà trong khi đi bỏ exercise nó không chịu, làm sao thầy? Nó phải nó chướng khí không? Tôi mới ngồi tôi nói như vậy là sao giờ? Tôi muốn sao con bây giờ con có quyền ly dị, thầy tiểu ban con một người ký là ly dị được. Bây giờ con cái con nó đã thành thân hết rồi, con không thể nào cả ngày về thấy nhìn mặt chả này là con đốt phước hết à. Con tu bao nhiêu chả này là về làm con tiêu tan phước báo hết. Bây giờ con muốn làm sư cô phải không? À, tôi mới nói thật, bây giờ tôi giải thích cho con nghe nè. Ở ngoài đời khi con buồn chồng á, là con sao nó dạ. Con buồn á, trước khi mà con biết Phật Pháp á, là con đi kêu thằng con trai út nó đi thuê phim Đài Loan về con. Mà phim Đài Loan mà sau này nó không hay, tôi thuê phim Hồng Kông. Mà phim Hồng Kông coi không hay nữa là con coi qua phim bộ Đại Hàn. Mà coi phim bộ Đại Hàn mà khóc riết mà nó mỏi nóc quá là con ngưỡng, nghĩa là phim Paris by Night rồi Dân Sơn Hồng Đào rồi nghe. Hoặc là Chiến A Paris. Rồi sao nữa, rồi con buồn nữa là con hát karaoke chân. Nghĩa là khi con buồn trả rồi còn buồn nữa là sao? Con đi kéo máy, trả thù, đi chiếm đài. Đó. Rồi như vậy là cô có nhiều món giải trí, rồi buồn nữa sao? Đi shopping, là trả bill về cho trả lý chân. Rồi giờ như vậy là cô có rất nhiều cách giải trí. Nhưng mà cô làm đệ tử thầy Thông Lai, thầy đặt cho cái pháp danh truyền cho thế giới. Cô buồn rồi cô không được coi phim Đại Hàn. Cô buồn rồi cô không được coi phim Đài Loan. Cô buồn rồi không được đi kéo máy. Cô buồn rồi cô không được đi shopping. Nhưng mà cô được cái là lên bàn Phật, lấy cái mỏ mà gõ niệm Phật A-di-đà. Tức là trò giải trí cô chỉ còn có cái mỏ, cái chuông và tiếng A-di-đà Phật. Hả, mà cô giận chồng cô nhiều á, là cô gõ thiệt mạnh thay vì cái mỏ này gõ vô đầu, chả thì gõ lên cái mỏ này. Chỉ có một chút đó thôi. Mà gõ thì nào bể hết cái mỏ đó là biết mình đó là được về được lại. Tôi có mấy bà sư cô mà mới rửa đời chuông mỏ vô tôi mà tôi biết chút xíu mà con cái nó gọi vô là ở đứng chuông nghe để sợ nó bể chuông bể mỏ luôn. Tại vì sơn thận không biết trút vào đâu. Thầy nói thật á, nghề thầy chùa sư cô trút đâu giờ, chỉ trút được chuông vào mỏ thôi. Nó thành ra nó chết. Tôi nói thôi, không có được tu đâu, về đi. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ cô ở nhà, cô bị ông hành đi của cô làm cho cô chán, lúc nào tâm cô cũng nghĩ tới chùa phải không? Đúng không? Nhưng mà khi cô chết á, nếu cô niệm Phật nhất tâm thì cô về cõi Phật. Mà cô làm tròn thập thiện và ngũ giới cô về cõi trời. Mà nếu mà cô mà có tái sanh lại cõi người giữ ngũ giới không á, thì cô cũng tái sanh trở lại là sẽ làm những chú tiểu như là Minh Châu của tôi liền. Hoặc là dự lượng của xuất gia. Nó sao kỳ vậy thầy? Tại vì cái tâm cô lúc nào cũng sợ cảnh chồng cảnh con. Nhưng mà khi cô vô chùa để cô tu với thầy rồi đó, bắt đầu tháng đầu nó còn hăng hái lắm. Tháng thứ hai thứ ba bắt đầu cái là cái phục vụ Phật tử, rồi lau chùa, rồi quét Phật, rồi coi như là làm công quả, bắt đầu chán rồi thì bắt đầu nó ngồi nghĩ tới con, nghĩ tới cháu, thân ở tại chùa và tâm nghĩ về gia. Thì bây giờ thầy muốn thăm cháu thì cũng cho thăm các ái, rồi muốn thăm cháu nội không được, rồi thăm cái nhà cũng không được. Do đó cái tâm mỗi ngày đều nghĩ về cái nhà, thì khi đứt hơi cái là không về được làm mà về thăm cái ông hồi đi chút đã, hãy coi lúc này giả như thế nào, có đứa con khỏe là qua không, phải không? Thì như vậy bây giờ ở nhà đi mà chết về chùa về cực lạc, mà ở chùa thì chết về nhà để mà quan gia tái chủ kiếm sau trả tiếp. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cũng như bây giờ cái phái đoàn ở Maryland và ở Arizona đến đây tu thì cô bảo nghiêm sao cưng như trứng thứ nhiều quá, phải không? Cưng hơn dân địa phương này chứ. Nhưng mà tu ngày thứ nhất cưng như trứng thứ nhiều quá, tu ngày thứ hai cưng như quá thứ như trứng, mà ở đây từng là bắt đầu có thiên rồi đó. Phải không? Bắt đầu có chuyện tính sổ rồi đó nè. Tôi nói cho quán đi nghe nha, đèn điện mắt nó mà tắt, ngủ là không tắt cái điện giùm chút nè. Bắt đầu nghe tắm làm ơn, nghĩa là mở nước tốt chút lên rồi bắt đầu tính toán rồi đó, phải không? Thành ra quý vị hiểu dùm cái đó là thầy nói những cái mặt trái cuộc đời đó. Quý vị thành ra là sướng nhất là làm du tăng và du phật tử, phải không? Mình cái chỗ nào có phát tu mình là khách, mình đi được mình lúc nào cũng được là thường khách, phải không? Chút nữa như giờ ăn ha, mình tu mình nghe pháp mình ăn. Cô Bảo Nghiêm với ông xã Bảo Nghiêm có dám bắt xuống dọn không? Ngồi rồi Vân là mời quý vị xuống dùng cơm ạ. Chúng con ăn bài cái công đức của các vị ạ. Nhưng mà ở lâu đồ cái thân ăn mặc thầy ở nhà chọc chê với vô chùa báo hại tôi. Như vậy đó là mặt trái cuộc đời. Thầy nói thật mà. Thành ra từ nay ở chỗ nào mình có du tăng thiết pháp thì mình nên đi, sướng nào cũng sướng hết. Thầy không lai ở đây là sướng lắm, ăn có người lo, ngủ có người mời lên phòng ngủ, chứ có đồ sách. Nhưng mà pháp đạo là nó biết đó, tôi bên đó cô này biết trên đó tôi cực lắm, phải không? Có gì dịu gì dịu, dịu đạo thầy đặt lại đó, bên đó tôi cực lắm. Tại vì mình là chủ, làm khách lúc nào cũng sướng nó. Thành ra nhớ là lúc nào cũng là khách. Chúng ta là làm chủ là chúng ta khổ. Chúng ta có chủ cái gì đây hả? Chủ thứ nhất là quý vị được. Thứ nhất là quý vị là cái gì đây? Mỗi một ngày một đêm thầy trò chúng ta tiến gần tới cái nhà thiêu hả? Hoặc là chúng ta người nào mà không có di chúc thiêu thì chúng ta tiến gần tới cái nghĩa địa, tới cái nhà mộ, phải không? Như vậy mà hơn thua phải quấy là cái gì hả? Mỗi một ngày chúng ta tiến tới cái nhà thiêu, tiến tới cái nhà hoàng mà chúng ta không có lo tu thì còn đợi bao giờ nữa? Quý vị, thầy nói cho quý vị để thức tỉnh. Những cái gì mà còn đem chánh pháp ra giảng còn bao nhiêu người quý vị? Bây giờ biến các vị tu tịnh độ, người qua có hòa thượng tịnh không? Pháp sư Ngộ Thông là người Việt gốc Hoa. À, ở Việt Nam có hòa thượng Trí Tịnh, rồi hòa thượng hòa thượng Trí Quảng, Trí Quang giải về pháp Hoa. Rồi ở bên hòa thượng Bảo Độ thì bị quản lý rồi. Hòa thượng Quyền Quang thì đã viên tịnh. Ở đây hòa thượng Quyền Vi ở bên Pháp thì đã viên tịnh. Hòa thượng Trúc Lâm già giảng cho Thiền Tông, bây giờ ngài cũng không có giảng nữa. Quý vị thấy hòa thượng thì một năm nay hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ đâu có giảng nữa, ngài yếu rồi. Rồi những cái vị hòa thượng mà còn lại ở đây thì như hòa thượng Chánh Lạc, rồi hòa thượng Tâm Châu cũng yếu rồi. Hòa thượng Giác Nghiêm về giáo hội Khất Sĩ Minh Đăng Quang thì cũng mới vừa bị bệnh nặng từ bệnh viện ra cũng yếu rồi. Rồi các hàng thượng tọ thì cũng không còn bao nhiêu vị. Mấy cái vị đa số thì lo để mà tu bổ chùa, các chùa để mà củng cố cái ngôi nhà lắm. Rồi cái số lượng mà để mà các chùa mà mở cái pháp tu như là ở đây, quý vị lấy tại cái địa phương này, ở đây cũng có một ngôi chùa Pháp Hoa phải không? Thì cái ngôi chùa đó cũng do công sức của Phật tử đóng góp để thành. Nhưng mà cái ngôi chùa đó cũng chưa chắc đã là tổ chức mỗi từ một cái pháp tu để giảng pháp cho quý vị nghe hả? Ví dụ quý vị thì những ngôi chùa mà mỗi tuần đều có một cái pháp tu, có một hiện nó tại nào. Như vậy quý vị không tu, rồi quý vị đầu thai chui trở lại vào trong bụng mẹ để mà 9 tháng sống bên phân và nước tiểu. Rồi chúng ta trở lại phải học bò, học lật, học đi, học nói, học từ tiểu học, học trung học. Mà khi ta học lên đến nơi thì Phật pháp càng suy đồi, tâm ni càng bại hoại. Thì đây là cái trăm năm cuối cùng của pháp môn tịnh độ, nếu quý vị không chậm thì tiêu hết. Tới cái thời gian nào, tới thời chúng ta giả sử thầy trò chúng ta không giảng sanh mà cũng chưa đọa địa ngục để trở lại kiếp người, lúc đó chúng ta sẽ có cái tệ nạn như thế này, nói ra thì đau lòng. Đạo Phật không có những cái bắt đầu mà nói tới câu đại nhạc hội là phải đến các chùa, tại các chùa bắt đầu rước ca sĩ về hát, bắt đầu có mua vé số, dự kiến thầy thông lai có bữa nay phát hành vé số gì hả? Rồi bắt đầu nghĩa là từ từ những cái mà Đức Phật không có để lại, cái đó không có trong kinh điển nào nói hết hả? Rồi từ từ chúng ta sẽ đi vào những cái mà phiền não nhiều hơn. Thành ra từ nay thầy khuyên quý vị, bất cứ ngôi chùa nào có vị thầy nào họ không có giữ đạo đức, quý vị đừng có giận cái vị thầy đó, ổng là ổng chịu. Vì không có ông thầy nào mà dám ra to gan mà in cái hình mình, đúc cái tượng mình đặt lên bàn để cho quý vị lại. Tôi là Thông Lai, tôi có dám đúc cái tượng tôi để tôi nói quý vị về chùa tôi để ủng hộ cho Thông Lai không? Không. Chùa là thờ Phật Thích Ca, ngôi chùa có đây là do phước của Đức Phật Thích Ca mà có, chứ chả phải phước của hòa thượng tịnh độ nào. Quý vị có đồng ý với thầy không? Chùa là của Tam Bảo, không có phải của ông thầy nào hết. Ông đó làm bậy thì ông đó lãnh, mình đừng có bỏ, nhưng mà mình không tiếp tay cho ông đó nữa thôi. Vẫn đi chùa nhưng mà không tiếp tay cho ông nữa. Tại sao? Cái đồng tiền, đừng có tưởng đưa một cái đồng tiền cúng chùa là có phước. Quý vị phải hiểu dùm một cái. Bây giờ quý vị, hai cái vị cùng về Việt Nam cúng cho, đừng có nói cúng chùa đủ chạm, cho thân nhân quý vị đi. Quý vị có hai đứa cháu kêu bằng bà nội, quý vị về Việt Nam cho mỗi đứa 1.000 đồng. Thì cái đứa 1.000 đồng mà cái đứa đó nó quy y Phật, quy y Pháp, quy Tăng, nó dùng 100 đồng mua cá phóng sanh, nó dùng 100 đồng để in kinh ấn tống, 100 đồng để sang những băng dĩa của chùa Hoằng Pháp, của các cái vị Pháp sư Ngộ Thông, của những vị đạo cao đức trọng, rồi 100 đồng thì nó đi giúp đỡ các cái trại mù, trại nghèo, còn mấy trăm đồng nó mua sách vở để nó học. Thì quý vị có phước cộng với nó. Còn một đứa thì đi ra đi vũ trường, đi hút sách, đi mua thuốc lắc, đi mua xì ke, đi ăn, đi nhậu, đi mua gà, dịch về các tổ nhậu lâu. Thì quý vị chia tội với nó. Cũng vậy, quý vị đưa tiền cho một vị thầy mà vị thầy đó làm đúng thì đó là kêu là cái ruộng, ruộng phước, ruộng tốt. Mà đưa tiền cho một vị thầy ông làm bậy, làm bạ thì ông bỏ vô cái ruộng phèn, một giả lúa lấy ra được chưa được hộ chết hết à. Thành ra chưa nhắc đến chùa cúng mà có phước, mà nhiều khi cúng chùa mà có tội. Thầy nói ra thì đụng chạm, nhưng mà thầy nói sự thật. Nói sự thật. Từ nay cái ngôi chùa nào quý vị đến, vị thầy nào quý vị đến mà càng ngày tâm càng an lạc, cái pháp thiện càng nhiều mà pháp ác càng dứt, thì chùa đó mình đi, dù chùa đó là cho ăn cháo cũng đi. Cái chùa nào mình lại mà cho ăn rất là ngon, mà càng ngày ác pháp mình càng nhiều mà không quan hỷ, thì cái ngôi chùa đó dù cho ăn vàng Phật biểu cũng không ở. Cái gì để ý dùng cái đó. Đến chùa là để tạo phước, không để đến chùa để chúng ta tạo tội. Cái tội thứ nhất mà thầy khuyên Phật tử, thầy thương Phật tử, trong ngũ tội vô giác, trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ có nói, người nào mà niệm Phật dù là tội gì cũng biết, giờ chót 10 niệm giết heo giết bò như ông Trương Thiện Hòa mà 10 niệm vẫn được giảng sanh có không? Đến thì giảng sanh trừ ngũ tội vô giác. Mà quý vị Phật tử dễ phạm vào cái tội ngũ tội vô giác, quý vị sẽ đánh với họ, tôi có làm sao con giết cha, không bao giờ quý vị giết cha. Làm sao con giết mẹ, không có vị nào ngồi trong này đủ khả năng giết mẹ. Làm sao quý vị giết được A-la-hán như là giết những thánh tăng, không có. Giết Phật Cô Tăng quý vị còn chưa dám nữa, phải không? Quý vị làm sao mà lắm đập được Phật kẻ máu, có không? Không dám. Nhưng mà quý vị sẽ có cái tội là phá tăng hòa hộp. Quý vị thích cái thầy này đi nói xấu thầy này với thầy kia, thích thầy kia đi nói xấu thầy này thầy nọ. Cái đó thầy nói đây để thương quý vị. Từ nay con ngồi tại cái pháp hội này đại diện cho các Phật tử, lỡ có tạo cái tội đó xin sám hối, vì chúng con vô minh tưởng cái đó nằm không phải là trong ngũ tội vô giác, mà chính cái đó nó làm cho quý vị không được giảng sanh. 99 Phật tăng Phật tử chúng ta là điều phạm cái ngũ tội vô giác là phá tăng hòa hợp. Phá tăng hòa hợp đừng có hiểu lầm là phá mấy ông thầy không, mà chính phá chúng cũng là tăng hòa hợp. Vì tăng chúng của Phật gồm có mấy loại, quý vị? Tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà gì. Bây giờ cái bà này bà đang đi tu theo pháp môn tịnh độ của thầy Ngộ Thông, rồi cái bà khác không thích cái cách giảng của thầy Ngộ Thông. Nè nè, đừng có theo cái cha Ngộ Thông, cha đó là bây giờ chả nói tiếng Tàu không à, đã sọt kinh tam thời hệ niệm toàn tiếng Tàu không à, chả bắt niệm niệm Phật trên bao thoát niệm rẻ gần chết giả cái miệng luôn. Ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, có không? Căn cơ vô lượng pháp môn, ngài Ngộ Thông ngài có căn cơ với một số người nào đó, vì có một số chúng sanh họ dùng cái bốn chữ A Di Đà Phật cách từ niệm lẻ nguyên thủy của pháp sư Tịnh Không để mà họ dẹp cái tạp niệm, mà mình không hợp căn cơ đó thì mình niệm cái nhẹ Nam Mô A Di Đà Phật, mắc ngớ gì mà chữ ông Ngộ Thông. Cái đó chữ ấm là mang tội phá tăng hòa hợp, rồi rủ mấy bà cái đừng đi cái chùa đó, đừng có đi cái pháp môn đó, là phá tăng hòa hợp. Tội đó nếu thầy không nói rõ, quý vị không được giảng sanh. Quý vị hiểu thầy nói không? Vô tình chúng ta phạm cái đó nhiều lắm. Bà này thích cái ông thầy này thì đi khen thầy này, có bà nào thích Thông Lai thì khen Thông Lai, nghe mang Thông Lai đi đừng nghe mấy ông kia, nhưng mà không phải đâu, vì cái nhân duyên. Quý vị để ý coi, nếu mà chúng sanh mà đồng bộ kiểu thì làm gì mà xe hơi nó lại bán đủ loại. Người thích Toyota thì khen Toyota number one, người thích Honda thì khen Honda number one, mà người thích Lexus thì khen Lexus. Anh nào đúng đây? Vì vậy mà chúng ta có vô lượng pháp môn. Đừng có chấp từ nay cái tội nào quý vị cũng sám hối được, nhưng mà nhớ đừng dính vào ngũ tội vô gián. Quý vị dễ ly tán cái hàng ngũ Bà Tát Bà Di lắm. Giả sử một người nào không thích cái cô Quảng Nghiêm ở đây, Bảo Nghiêm ở đây, đừng có lại cái chùa bà đó chả phải nhà sư, không có phước đâu, đi chùa thượng tọa hòa thượng, cái đó là phá tăng hòa hợp đó, không có vào sanh được. Ngày hôm nay thầy nói cái đó là thương quý vị đó, tại vì quý vị không thấy tưởng cái đó là tội nhỏ, tưởng cắt cổ gà nhổ cổ vịt, cái đó nhẹ hơn là phá tăng hòa hợp. Vì sao? Người đó mà họ đến chùa, họ nghe được thầy đã thuyết pháp, họ có cơ may để ngộ đạo. Mà quý vị nói về họ thối tâm, khi mà một người Phật tử đã thối tâm rồi, họ ra họ tạo tội gấp trăm lần cái người chưa biết đạo, quý vị có hiểu thầy nói không? Quý vị có đồng ý không? Đó. Từ đó chúng ta cẩn thận đừng phạm cái giới đó. Và bây giờ để thầy coi thầy giảng tiếp còn thì đúng cái một mặt này nữa là tiếng rưỡi thì chúng ta cái chương trình ăn cơm chúng ta thọ tay thì phải đúng giờ, nhưng mà còn thời gian nhiều lắm. Thầy có những cái chương trình tu, nhưng mà nếu quý vị thích nghe pháp thì thầy sẽ quyển chuyển thuyết pháp nhiều hơn tu. Tại vì tụng kinh đó, thầy nghĩ không có thầy ở đây quý vị vẫn tụng được, nhưng mà thuyết pháp thì lâu lâu mới có mà nghe. Dạ. Chút nữa chiều nay nó có một cái đề tài rất là quan trọng, cái phần mà thưa trung ấm thầy đã giảng tiếp, nhưng mà thầy đã giảng cái bài rồi, những điều cần làm khi có cha mẹ người thân vợ chồng con cái qua đời, quý vị đau lớn có thầy đây những cái dĩa này đã có trong này, cần làm cái gì khi chết thế rồi, test số một làm gì, test số hai làm gì, thứ ba chỉ quý vị, rồi những điều cần làm khi có người thân đang nằm bệnh trên giường bệnh sắp chết làm cái gì, cái đó quý vị phải biết. Tại vì không có gì thầy hướng dẫn như vậy, khi quý vị lâm vào cái trường hợp đó quý vị không biết làm cái gì, quý vị có đồng ý với thầy không? Kinh gì nên tụng, pháp gì nên cứu cái người đó hả? Nói chung chung nhưng mà phải khai triển rõ. Ngày mai mẹ chồng mình trên giường bệnh, mẹ mình trên giường bệnh, cha mình trên giường bệnh, mình làm cái gì để cứu họ đấy? Nó thành ra những cái dĩa này thầy sẽ phát ra cho quý vị, và buổi chiều nay thầy giảng cái đề tài đó nữa đó. Thành ra khi mà chúng ta tu tịnh độ, chúng ta phải nắm rõ cái chìa khóa căn bản. Cái chìa khóa căn bản nhất là quý vị không được phạm vào ngũ tội vô gián. Mà bốn cái tội giết cha, giết mẹ, làm Phật chảy máu, giết thân thân không ai phạm, mà cái tội phá thân vào hồn là 90% chúng ta phạm, có quý vị à. Cái chữ tăng quý vị đừng hiểu lầm. Ông thầy chùa, nhà sư kêu tăng thì mấy bạn đi kêu là gì? Chúng tôi gọi là tăng tăng, mà mấy bà kêu gọi là tăng ni. Còn mấy vị mà u bà tắc u bà di là nằm trong tăng đoàn. Hiểu chưa? Tăng đoàn của Phật Thích Ca gồm có mấy chúng? Đúng ra là 7 chúng. Bốn chúng là nói không có đúng lắm. Tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di, sa di ni, và cái người nữ trước khi họ tỳ kheo họ thích so ma ni. Do đó khi Đức Phật Thích Ca ngài thị hiện sanh tại vườn lâm tỳ ni, ngài đi 7 bước, có phải không? Như vậy 7 bước đó giảng theo cái tinh thần hệ Bali, là cái hệ Nam Tông hay hệ Tiểu Thừa, là các cái vị đó trong kinh Bali nói là ta đi bước thứ nhất ta độ cho tỳ kheo, bước thứ hai tỳ kheo ni, bước thứ ba sa di, bước thứ tư sa di ni, bước thứ năm u bà tát, u bà di và thức so ma ni. À, còn bên cái hệ tịnh độ, bên cái hệ bất tông, bước thứ nhất ta đi từ địa ngục. Có phải Đức Phật Thích Ca Nam Mô Ban Khai A Tỳ Ngũ Tốt Thích Ca Mâu Ni Phật, trong cái ngày lễ tấn Phật, lần đầu tiên Đức Phật Thích Ca là một cái gì, một cái tên ở địa ngục A Tỳ, do phạm tội đánh mẹ, phải không? Thầy có kể trong cái chuyện đó, đánh đánh bài về thua, mẹ ơi cho tôi tiền tôi đánh bài, mày báo ở đời, tán mẹ một bạc tay, giật được tiền đi, sau đó hết họ mạng chết xuống địa ngục, đỏ xuống địa ngục vô giá. Nóng quá có cái dòng lửa nó bay trên đầu nóng quá, ổng có chạy ổng hỏi về mấy anh đại ca mà diễn đồ ơi, mấy anh vu đầu mở diện làm sao cho cái dòng lửa này nó hết, cho nóng quá tôi chịu nổi. Thì một tên ngục tốt nó mới nói này cái tên bất hiếu kia, nhà ngươi ở trên thế gian, nhà ngươi phạm tội gì? Tôi biết cái ngục này là ngục là bất hiếu đó, tôi đánh mẹ tôi bằng tay, bây giờ tôi xin tiền quýnh bài ông cho tôi đỏ xuống đây. Thì cái ngục đó nói bây giờ nhà ngươi cứ ở đây, chừng nào ở trên cõi Tam Thiên Phù Đề là cái cõi loài người, cái quả địa cầu nó có một cái tên đánh mẹ hai bằng tay, nó sẽ ác hơn nhà ngươi, nó xuống nó lãnh cái này. Đức Phật cũng nói mới đi mà còn là trạng thái tình tục, giái trời giái Phật cho nó cái thằng nào cho nó đánh mẹ nó hai bàn tay là nó xuống đây nó lãnh cái dòng lửa này. Ngài vừa khởi một cái ác tâm như vậy thì nó biến thành một cái dòng lửa thứ hai nữa. Thì ông chạy là ông nói sao nãy ông chỉ tôi vậy, cộng len với cái tên chủ mục. Thì đương nhiên nếu mà nhà ngươi mà ước có cái dòng lửa có một tên bất hiếu hơn nhà ngươi, thì cái tên kia xuống đây nó sẽ ước có cái tên đánh mẹ ba bàn tay, mà tên ba bàn tay xuống đây nó ước có người đánh bốn bàn tay. Thì như vậy càng ngày sẽ càng có nhiều bà mẹ bị con bất hiếu, phải không? Do đó nhà ngươi khởi tâm nhà ngươi đó. Hỏi bây giờ làm sao tôi hết nhà ngươi làm sao, mà nhà ngươi làm sao không có những đứa con bất hiếu thì nhà ngươi sẽ đòi thoát được khỏi trời liền. Ngài lúc đó đúng rồi hết cái tội mình đã đánh mẹ một bàn tay, dùng tiền để quýnh bài thì về đó xuống đây, mà mình giái con cái thằng đó bất hiếu hơn nó đánh hai bàn tay, riết con thằng đánh 100 rồi tới cái thằng nó đâm mẹ nó nữa. Như vậy càng ngày có nhiều bà mẹ đau khổ. Thôi bây giờ tội mình đáng lắm, bây giờ tôi nguyện ở lại cái địa ngục này đời đời kiếp kiếp, để đổi cái dòng ngục này nguyện cho tất cả chúng sanh trên thế gian đều thương mẹ, đừng có đánh mẹ, đừng bất hiếu với mẹ. Vừa nguyện xong ngày bay lên cõi trời đau lợi liền. Quý vị để ý các vị Bồ Tát mà khi họ nguyện không, họ nguyện họ độ chúng sanh thì rốt cuộc họ thành Phật trước chúng ta không? Mà chúng ta thì cứ cầu Phật cho độ cho con, độ cho chồng con. Nhiều bà vô vui lắm, vô là tôi nghĩa là tôi thấy rõ ràng lắm. Nhiều bà mà tôi nói xin lỗi không phải tôi quay bác, thì bác có bà cụ bên chùa kia vô, thế là tôi lên cái tôi đánh ba tiếng chuông bon bon bon, cái bà để cái đại chuối lên, bà sắp một cái bôn với một số cây lê lên, cái bà nói là thầy cho cái dĩa hỏi chi vậy, con đổi cái dĩa, con muốn cái dĩa bôn con ở gần ông Phật. Rồi cái chút xíu cây bả thắp cái nhang, tôi lấy cái nhang tôi thắp. Không thầy không thắp nhang đó, con muốn lấy cái nhang của con, nhang con nó dài hơn thì thắp Phật sẽ chứng cho con hơn. Cái tôi mới thấy cái ông Phật của tôi thì nó hơi nhỏ, cái lỗ mũi ông gần đây, cái bả thắp cái nhang của người ta thì cỡ này, bả mua cái nhang dài, thành ra sau chút xíu thắp xong cái lỗ mũi mà tôi đem tôi này. Cái tôi mới nói bả, cái bả vừa thắp bả nói thỉnh thoảng đánh cho con ba tiếng chuông để con cầu lại Phật à, lại A Di Đà Phật, chính phương trời mời phương Phật, con ăn chay một tháng ba ngày, con thọ bát quan giai một tháng hai ngày, con đi nghe pháp tu của hòa thượng và bác sư bộ thông ở Tết Sịt mới về, con vào làng A Di Đà của thượng tọa Thi Long, thế mà trời Phật không thương, khiến cho con có con dâu trời đánh à. Sao ngài không vặn khổ nó đi, nó hại con quá. Từ ngày con cưới con dâu về thì con ăn không yên, ngủ không yên, lại Phật à, chính giáo con ăn chay, ngày hôm nay con túng ngày bốn quả lê, hai quả táo và một thẻ nhang, ngài làm ơn cho con dâu nó sống, nghĩa là nó chết đi để cả con được về cõi Phật à. Phật kia làm sao vậy? Tôi có khả năng, tôi diễn tả đúng lắm, thì nên tôi nói xin lỗi với người bác nhà con, không có gọi bác, nhưng mà bà vô bà nói bà ăn chay tháng 10 ngày, đi họ bắt quan trai chỗ này chỗ kia, mà sao xin gặp cưới đụng dâu trời đánh. Cái đó, quý vị thấy khổ không? Cái khổ này nó từ đâu mà đến? Cái khổ của các bà già chồng từ đâu mà đến? Có phải là đầu tiên là thấy rõ là bà tham không? Bà vô là bà nghĩ á, cái dĩa trái cây mà phải gần Phật, chúng Phật mới dối tay lấy, nhưng mà Phật có tha tờ nữa, Phật đâu có cần ba cái đồ ăn này. Rồi bác sợ Phật ngửi không được mùi hương, tới là ngay vô chùa mà đã bảo nó lấn lướt mấy cái bà kia rồi, thì ở nhà con dâu bà nó khổ ái dạng trùng ba cỡ nào hả? Thì quý vị thấy sao? Tại vì bà này bà thương con trai quá, mà bây giờ trước đó 6 tháng thì bà vào về chùa bà lại Phật cho tôi để coi tuổi dùng cho con dâu bà không, thì bà mới nhờ thầy Phong Lai coi giùm để hỏi con dâu bà tuổi gì. Tôi nói con dâu bà tuổi ngọ. Hỏi sao kỳ vậy? Tại vì thằng con của bà nó là tuổi dần. Tôi nói dần ngọ tức là tam hợp, thành ra bà mới canh bà đẻ cho một đứa cháu nội là tuổi tuất nữa. Rồi bà nói là Thế thì thầy dạy con là làm cách nào để tiền vào như nước sông Hàn, tiền ra như giọt cà phê. Thì bây giờ con cưới con dâu trời đắng nó tuổi 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 ngọ, thằng con dai con nó tuổi dần, đẻ thằng cháu nội tuổi tức, thế mà sao con chả có làm trúng số gì hết, con mua số lần nào cũng chả trúng. Thì tôi mới nói thế này là cụ trật rồi. Thật ra dần ngọ tức là cái gì, là tam hạp phải không? Tam hạp tức là sao? Tam hạp phải hiểu cái chữ tam hạp, nó khác cái chỗ là giàu sang phú quý. Bây giờ tôi hỏi cụ, con dâu cụ từ ngày cưới về tới giờ nó có bị ung thư không? Không có. Thầy được cái rủa cho nó ung thư là con, thằng con trai con phải khốn nạn gì, nó phải đóng bảo hiểm để đắt cao lắm, thấy không? Rồi cháu nội bà đẻ ra có mắt tai mũi lưỡi đầy đủ không? Thầy được, thầy ăn nói sao kỳ quá, đừng có quở cháu nội con chứ. Dạ nó đầy đủ, nó đẹp dai lắm, là trời bằng thương nó, cháu dễ thương lắm. Tôi mới nói vậy lại còn cái gì nữa, tức là tam hạp là cháu nội bà đẻ ra không có bị khuyết tật, con dâu bà cưới từ Việt Nam qua không có bị bệnh hoạn ung thư, thằng con trai bà nó không có bị cái bệnh gì hết. Thì bây giờ có những cái bà kế bên này nè, cái bà này bên đây nè, năm ngôi nhà nè, qua Mỹ là 75 bà, con trai thì bị ung thư phổi, con dâu mới qua thì bị ung thư máu, đẻ ra thằng cháu nội thì bị ung thư tủy sống. Bà bây giờ bà vô cầu Phật làm sao cho con dâu con trai và cháu nội con mà nó được trở thành cái người bình thường. Năm căn nhà này con cúng chùa để cho các thầy coi như là phục sự tam bảo. Như vậy bà đang hạnh phúc mà bà còn đòi cái gì nữa đây? Có phải là những cái bà cụ bây giờ mắt mờ, không ý cái lúc mình 20 tuổi mắt sáng không? Những bà cụ mà bây giờ tối nhất chỗ này đau chỗ kia, ăn chút xíu là ăn không ngon, mà cắn một cái món đồ ăn nào vô cái hầm răng giả nó rớt ra, hồi đó mình còn khỏe mạnh mình không thấy quý không? Như bây giờ Quảng Liên nói đang hạnh phúc mà nó đâu thấy nó quý đâu, phải không? Tại vì con đầy đủ, phải không? Tướng mạo đẹp đẽ. Quý vị có thấy là cái thời quý vị trẻ đẹp, không bệnh, không hoạn, không cholesterol, không tiểu đường, quý vị đâu có thấy hạnh phúc đâu. Mà khi mà quý vị tới cái tuổi già, quý vị mới thèm những cái đó. Thì như vậy hạnh phúc trong tay mình không thấy. Cái bà này bà cưới được con dâu không bệnh, đẻ là thằng cháu nội đầy đủ, rồi bà ở Mỹ này bà dư sức đi, nội cái chuyện mà bà đi giữ khóa tu này giữ khóa tu kia là biết bà lại nhà là bà được tin rồi. Rồi bà vô chùa là bà đòi lớn lớn cái dĩa cái cây bà phải gần ông Phật, cái nhang bà phải gần lỗ mũi Phật, ông Phật mũi bà có phước. Thì như vậy là mình thấy bà này do tham mà ra, cái khổ này do tham, chứ cái khổ này có phải do ông trời ông Phật nào ra mà bả vô bắt đầu Phật trời Phật mang cho bà con hết khổ. Cái khổ này từ đâu mà ra? Vì bà ở nhà thì bà tham nắm quyền con dâu, vô chùa thì tham phước hả? Rồi bây giờ đó là bà nhìn lui nhìn tới bà thấy nữa là bà thua hết. Nhưng mà sau cùng khi mà coi lại là sao? Bà nhìn cái bà kia có 5 căn nhà mà cháu nội ung thư, thằng con trai thì cũng ung thư phổi, con dâu thì bị ung thư máu. Bà sẵn sàng đổi hết 5 cái nhà trả ốp để cho cháu nội, con dâu, con trai bà trở nên một người bình thường. Như vậy hạnh phúc là cái gì bình thường chứ đâu phải cái gì xa vời hả? Vì chúng ta cứ mơ không, thấy không? Giả sử như bây giờ đó, một cái bà nào đó mà có con trai mà chuẩn bị cưới vợ đưa thì coi, đưa tay thì coi. Có con trai mà sắp sửa cưới vợ cho nó, có không? Không lẽ trong này không có vị nào mà có con trai mà cái tuổi là sắp cưới vợ không? Có không? Sắp gả chồng, con sắp có vợ đó. Thì bắt đầu trong đầu cô đó là sắp gả chồng, thấy không? Cô này là sắp cưới vợ, phải không? Sắp cưới dâu. Thì bây giờ thầy đem hai cái trường hợp này ra để tho thắng cho cái khổ từ đâu nè. Nếu giả sử bây giờ thằng con trai của cô nó về đó, nó cưới một cái con ở Việt Nam, thì cái con ở Việt Nam nó sao? Cô về, trời ơi, cô mới bước về phi trường mà vợ chồng tương lai, cái bóp lấy cái khăn lạnh, má lau dùng cái này cho má, sắp lùm cho cái vỏ, phải không? Rồi nghĩa là chạy về tới nhà vừa ngồi xong, má con mua trái sầu riêng này thiệt là ngon, ở chợ đâu mà ăn về xong chặt cái trái nước dừa cho má uống, phải không? Cưng như trứng, hứng như hoa, phải không? Là sao? Bà về bảo thầy công nhận, thầy coi số thầy trong lượng dâu này, thầy bảo đảm ra có phước lắm. Nhưng mà bắt đầu nó qua tới Mỹ rồi á, 2 tháng sau, anh là anh, bà già bà ở trong nhà sống khó, ưu mình coi phim bà cũng dồn, rồi bà đi ra đi vô cái nhà đó thì em mới dùi xong á, bà lại ra là bà ăn rồi bà đổ bà tháo. Thôi bây giờ anh coi cái nhà housing, cái khu nào xin cho bà vô bà ở cho rồi anh á, anh coi cái chùa là có cái làng di đà nào gửi cho bà đi. Hả? thì sao? Vì quý vị hiểu dùm một cái là cái tâm tham không, là con dâu qua thì đầu tiên nó cũng tham đi nghỉ, chứ đâu phải là nó muốn bà đâu, mà bà cũng là tham những cái mà người ta đối đãi mình. Ở đây thì mình là Việt kiều, coi như là mình cũng bình đẳng, mà giờ bên kia tự nhiên nó tôn mình lên cái ngã mình sướng nó, thành ra mình cũng tham được tinh bóc, mình tham được nó chịu dụ thì mình mới cưới nó qua. Cưới qua thì bắt đầu nó khổ rồi, đó là cái chu kỳ thứ nhất. Bây giờ cái cô này cổ sắp gả chồng, mà giả sử bây giờ hai nhà sẽ mua về ở kế bên hai bên cái niệm Phật đường A Di Đà này, thì cái thằng rể đó mà nó đi làm về, cái bà này nó thấy thằng rể nó nhào vô để giặt đồ cho vợ nó hút bụi cho vợ nó, rồi nó thay tả cho con nó, mà để cho con gái mình nằm coi phim đại hàng đó. Ông này ông công nhận không, anh lỡ có đức quá, thành là con gái mình nó mới được chầu nó là chồng nó là mọi. Nhưng mà ngược lại cái bà bên này đó, bà đi làm về thì bà thấy thằng con trai bà nó vừa nghĩa là vừa dùng cái thao đồ giặt vừa xong bỏ máy sấy, thì nó chạy lên nó vô gạo xong thì bắt đầu nó lấy cá bị phốt và nó ngồi nó nấu, trong khi con vợ nó ngồi thì coi phim đại hàng. Bà nói cái ông xã bà gái nhờ trai nhờ đức mẹ bà ăn kiếp chưa hoài, thành ra đẻ ra giờ cưới dâu qua được ra báo à. Như vậy là cái bà bên đây mà thấy cái thằng rể mà phục vụ con gái mình thì ở vô lấy Phật A Di Đà Phật, nhờ con tương bắt con trai mà cưới được cái thằng rể về đó là mọi vợ. Còn cái bà này vô cũng tương bắt con trai mà tại sao mà không có linh vậy đó. Vậy là ông Phật ông làm sao cho linh đây? Cái khổ này là do cái tâm tham mà ra ha. Bởi vậy chứng dùng cho thầy cái lậu tận thông, là tới cái chỗ tận cùng của đau khổ là do cái tham mà ra thôi. Ở ngoài nhà hồi nhỏ thì tham đồ chơi, phải không? Thế thì con cái đấy lớn chút đó là dành phòng với anh chị em, má cho nó cái má từ đó rừng con cái phòng này má không thường. Rồi lớn hơn chút nữa dành xe với anh chị em, rồi ra ngoài xã hội là dành bằng cấp, rồi ra mở tiệm nail thì dành địa điểm, dành thợ, dành khách, phải không? Rồi vô trong tiệm mà làm nail á, chia phe. Ê mày, con mẹ nó mong nó mày nó tiền tiết 10 đô rồi đó. Mày nhớ là tao chứ tao làm mà tao ráng tao vũ nha. Tao mày làm ơn mày bút phơ, mày kéo dài mày ra mày chùi chùi cho tao lấy nè. Một con bị ghen chia trời ơi, cái con đó nó làm á là cho không có trong đồng nó kéo kéo mày. Thấy không? Là chia phe, chia nhớ nó trong đó rồi. Trong tiệm cũng dành dần, cũng dành đủ thứ rồi. Vô chùa sao? Vô chùa đó thì dành chỗ ngồi, dành bồ đòn, dành áo tràng, rồi dành Phật, dành đồ cúng, dành nghe nói cái bông hoa nào mà tốt đó, cái dốt nào mà coi như mà trong kinh mấy thầy nói là chim bông chim hoa đời sau được đẹp, phải không? Có không? Thành ai cũng dành lên chim hoa chim bông để được đẹp. Mà được đẹp thì sao? Được đẹp thì mấy đàn ông nó mới cưới về, nó dụ nó cưới về, nó mới đại thì la làm lên trời ơi, mà không có mất. Chứ mất ấu tu một kẻ vừa mới thấy ấu thì thành con trai nào nó thành cưới thì về làm dâu cho Phật A Di Đà. Cũng gì mà hái bông hái hoa cho đẹp, cho ẻo, cho lã thì nó thấy nó cưới về rồi nó hằng, nó đánh cho ở Việt Nam, nó đánh cho nữa là nó bắt hút hèn nữa. Hả? Cái gì cầu được đó. Còn 3 phút. 3 phút nữa. Nghe thầy tương lai dặn kỳ quá, thấy không? Nhưng mà đó là những cái sự thật của cuộc đời. Sự thật của cuộc đời. Tại vì khi mà đi tu á, mà không nói những cái này đó, quý vị không biết cái khổ từ đâu mà ra. Cái khổ, cái khổ tiếp nữa này. Bắt đầu là vô chùa làm sao? Bắt đầu là những cái nhóm này bắt đầu. Trong ngày mai nay con sẽ lễ quy y thầy Thông Lai nữa đó. Mà má quy y thầy Thông Lai rồi là bắt đầu sao? Tôi là bắt đầu đệ tử của tôi à, phải không? Mà đệ tử của tôi là phải nghe văn của tôi, phải đi chuyền của tôi, phải gửi tên về chùa của tôi, gửi chùa của khác là tôi khổ lắm. Phải sao vậy? Quý vị thấy cái đó không? Vô chùa nó vẫn có những cái bệnh đó, là khổ gì chắc thăng rồi, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị đẻ con ra mà có người dạy dỗ, chở cho nó đi học, đón cho nó về, rồi mở cái lớp học này, lớp học kia để cho nó học, để nó thành tài, để nó ra, nó làm nó tiền, quý vị phải đem trầu rượu Tết người ta mấy ngày Tết có không? Bây giờ tôi quy y cho một số đây, rồi có mấy vị thượng tọa khác họ mở khóa tu, rồi họ dạy cho đệ tử tôi được giảng sanh, mà tôi đi ganh tị là cái ngu tôi tưởng không lớn so với cái người đời hả. Mình đẻ con ra mà có những vị hòa thượng khác dạy cho mình, dạy cho nó niệm Phật, dạy cho nó giữ giới, dạy cho nó làm hiền ở làng, dạy cho nó giảng sanh, thì tôi mỗi Tết tôi còn phải cầu đủ để trả ơn người đời, người ta còn biết trả ơn ai dạy con mình lên người nữa mà. Thì cái đó là cái vô minh của những người tu sĩ. Cái gì có đồng ý với thầy không? Thành ra chùa là thờ Phật Thích Ca, mà chùa nào mà tu tịnh độ đều có kinh A Di Đà, đều có kinh Vô Lượng Thọ, đều có kinh Phổ Môn, đều có kinh Pháp Quang. Vậy mà con mà đi chùa đó là thầy ngủ không được, thầy buồn lắm, thầy không ăn không ngon à. Là tại sao? Tại vì còn vô minh, phải không? Còn vô minh, còn chấp, tức là chưa có giải thoát được cái tri kiến của mình. Ở ngoài đời thì bị trói gì, mo gạch, nhà điêu. Có phải ở ngoài đời quý vị bị nhốt trong một cái nhà tù khổng lồ? Nhà tù gì? Cái nhà tù khổng lồ của quý vị là cái mo gạch 30 năm, cái xe 5 năm, rồi những cái nợ thẻ đi mua sắm xuất binh. Thằng Mỹ nó nhốt quý vị hả? Nó nhốt mà nó trong cái nhà tù tiểu bang hay những cái gì nhốt dở lắm, mà chính cái mô gạch đó nó nhốt quý vị chạy Việt Nam cũng thổi, chạy 29 ngày tới 30 ngày bay qua cái biểu cả hả? Có phải không? Rồi khi mà vô chùa xuất gia rồi thì cái chùa này nó nhốt những tăng ni chúng tôi không chạy khỏi cái cõi ta bà này. Như vậy để làm cái gì? Thầy Thông Lai điêu cho nhiều cái chùa lớn rồi để thầy Thông Lai đi về cõi cực lạc. Thầy Thông Lai sống nhiều lắm, bây giờ đã 57 rồi, 20 năm nữa thì Thông Lai để cho ai? Cũng để lại cho các hàng hậu bối. Thì mình phải nhìn được cái đó thì mình mới dẫn sanh được. Còn nếu không thì Thông Lai tu và vẫn ở tại cái ngôi chùa đó thôi, không đi đâu hết. Cái đó là cái mà quý vị phải nhìn rõ. Mà quý vị muốn chấm dứt luân hồi sanh tử, cái đầu tiên là cái ái và cái tham. Trong 12 nhân duyên, quý vị chắc không được sợ ái và chắc sợ tham, thì tu cái gì cũng là nấu cát mà muốn thành cơm, không bao giờ kết quả đâu. Thành ra những cái gì mà thầy nói đây là vừa chơi mà vừa thiệt, vì những cái đó cái đạo Phật không thể dùng để nói những cái xa vời, mà đạo Phật phải nói để lia những cái bệnh mà chúng sanh ở trong cõi Tam Thiên Phụ Đề đang gặp. Thành ra chúng ta đừng giảng những cái gì cao siêu, thầy giảng rất là thấp, giảng những cái mà quý vị đang đối diện. Thì ngày hôm nay nghe xong quý vị biết, nếu con dâu mình nó như vậy mà nó con gái mình thì mình thấy sao mình vui, mà tại sao con dâu mình khổ? Là do cái tâm mình còn quán thân chưa bình đẳng. Nhưng mà mình Phật đã biểu rồi, con dâu này đời trước nó là con gái mình, nó mới vô nó nói giọng nó giống mình hả? Tại sao Đức Phật ngài lại bình đẳng được? Tại vì khi mà chứng nhãn rồi, họ mở được Phật nhãn rồi, các ngài thấy được đời trước con dâu cũng là con ruột, thằng rể cũng là con trai. Từ đó nó có gửi về cho mẹ đó hết bằng rồi, đúng tiếng gửi rồi quý vị. Lỗ hơn 15 phút đây rồi, tới giờ ăn phải ăn đúng rồi, chút nữa ăn xong rồi chúng ta tiếp tục chương trình. Bây giờ mời hướng hát nước xong rồi chúng ta tiếp tục chương trình.
Quyền đem trong đức này hướng về công tất cả để tự và chúng sanh điều đó thành Phật đạo.
Rồi thầy nghĩ là cái ban tổ chức lo cái vấn đề đa soạn đã xong chưa? Vậy là thầy bây giờ thầy trò chúng ta xuống dưới ăn quả đường để nó trễ giờ. Đúng ra bây giờ là chúng ta trễ 15 phút rồi đó, đúng không? Theo chương trình là tới giờ ăn cơm là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ rưỡi thọ trai, mà bây giờ đã 11 giờ 45 rồi.